Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa cùng anh chị em.
Và ơn cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu quật sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trong con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sê-rê-pta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Na-aman người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Nay có anh chị nào muốn lên làm chứng cho Chúa? À, có ai mà được ơn của Chúa rồi muốn đây để chia sẻ, để làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa yêu thương mình? Có ai không? Coi được ơn của Chúa mới lên chia sẻ không? Thường thì chúng ta ngại lên. Thưa cha, con cũng muốn lên lắm, nhưng mà con không biết ăn nói làm sao, phải không? Thưa cha, con cũng muốn lên lắm, nhưng mà con không biết diễn tả như thế nào, con không có tài ăn nói. Thưa cha, con cũng muốn nói, nhưng mà con có khoa ăn nói, không có văn chương hùng biện, không có từ ngữ khéo léo để mọi người dễ nghe, vân vân. Thường chúng ta cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu hôm nay chị em nghe trong bài đọc 1 mà Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Côrintô, thứ nhất Phaolô nói: Thưa anh em, Khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đấy, Phao-lô tuy là người học cao hiểu rộng, tuy là dân trí thức đấy, dân có học thời đó đó, nhưng mà Phao-lô nói rằng khi tôi đến với anh em, tôi không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu để loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc là triết lý khôn ngoan, lời lẽ hùng hồn, triết lý cao siêu khôn ngoan để mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thế thì khi mà chúng ta được mời đứng lên để mà làm chứng, để mà chia sẻ lời của Chúa, thì anh chị em nhớ lại lời của Phao-lô nói. Phao-lô không dùng lời lẽ hùng hồn, không dùng triết lý cao siêu, mà cũng không dùng lời lẽ khôn ngoan của con người, không dùng những cái đó. Cái đó, cái của thế gian thì trả về cho thế gian, của xây gia thì của Thiên Chúa thì của xây gia. Những cái sự khôn ngoan, những cái sự hùng biện đó thôi để thế gian. Mà ta thấy rõ ràng là những người có tài hùng biện, có lời nói hùng hồn, rồi triết lý cao siêu, những người đó đi rao giảng tin mừng, đi rao giảng lòng thương xót của Chúa, có chắc gì là người ta nghe không? Chắc không? Không, không chắc. Mà thường là người ta nghe, là người ta muốn nghe Chúa muốn nói với họ cái gì qua con người ấy. Mà con người ấy đến nói với họ về Chúa thì trong cái con người ấy phải có Chúa đấy. Nếu mà tôi không có Chúa mà tôi dùng những khoa ăn nói, dùng lời lẽ khôn ngoan, dùng khoa hùng biện, dùng triết lý cao siêu, thì tất cả những cái đó không ăn thua gì cả. Tất cả những cái đó ở ngoài đời người ta làm được. Nhưng mà chúng ta là những người con cái của Chúa, những người của niềm tin, của lòng tin, thì ta không thể dùng cách đó được, thưa anh chị em. Mà cho dẫu có dùng cách đó đi nữa thì cũng không có đi đến cái hiệu quả nào đâu. Nhưng chị em thấy rõ ràng. Vì thế mà những người lên làm chứng, có những người thì nói ngọc nói nghịu, đúng không ạ? Có những người nói thì sai lỗi chính tả, L với N không phân biệt được, rồi nói lắp, rồi nói nhanh, rồi nói đủ cách. Nhưng mà chúng ta thấy được một cái điều rõ ràng, đó là một cái sự hồn nhiên, đơn sơ và thành thật của họ. Một sự hồn nhiên, đơn sơ và thành thật của họ. Cho nên thưa anh chị em, những người mà được mời lên làm chứng thì họ không phải là do cái khôn ngoan khéo léo của họ, nhưng mà lúc đó là Thánh Thần sẽ tác động họ để họ nói cái gì. Cho nên ai mà dám kết án những người lên làm chứng, những người lên loan báo những điều lạ lùng Chúa làm cho họ là được thuê mướn, thì những người đó đúng là đã phạm tới Chúa Thánh Thần. Vì đó là công việc của Chúa Thánh Thần, mà ta gán cho công việc của Chúa Thánh Thần cái chuyện mà thuê mướn, đó là việc của ai? Ma quỷ. Ma quỷ. Tôi có quyền thuê người làm chứng gian lúc mà tôi ra tòa. Ví dụ như là tôi đụng em bé này, tôi đụng xe, tôi đụng sai quá đi, nhưng mà lúc ra tòa thì tôi thuê chị thuê làm chứng, luật sư là thuê rồi, luật sư là cứ cho nhiều tiền là nó cãi thôi, nhưng mà muốn nó cãi có lý thì phải có nhân chứng, thấy không? Cho nên tôi có quyền thuê bảo chị, lúc đó chị bán vé số đứng đó, tôi để chị bán vé số, chị nghèo chị cũng có tiền sống, bây giờ tôi thuê chị là 10 triệu, rồi chị lên ra tòa chị làm chứng là tôi thấy rõ ràng là cái xe của anh ấy đi đúng đường, nhưng mà cái em bé này nó chạy sai đường, cho nên là nó tông vào cái xe lớn chứ không phải là xe lớn tông nó. Chị làm chứng Đó là chứng gì? Chứng gian, chứng dối. Thì ngoài thế gian người ta có thể lấy tiền bạc người ta mua để mà làm chứng gian, chứng dối được. Còn ở trong đạo chúng ta, thưa anh chị em, làm sao mà một người dám có thể mà lên nói những cái điều không thật được mà làm chứng trước mặt mọi người rằng, ví dụ như là tôi không được ơn này, tôi không được ơn nọ, mà tôi dám lên làm chứng là tôi được ơn này ơn nọ, quay dám lên không? Mình có thể là gian lận, gian tham cái gì thì cái, nhưng mà không ai mà dám đụng đến lãnh vực thiêng liêng này đâu, thưa anh chị em. Không ai dám đâu. Mình có thể gian tham ở ngoài chợ, nhưng mà ai mà dám vô trong nhà thờ mà còn gian tham lấy một, dù là một đồng một xu cái tiền hòm, có ai dám đụng tới? Trừ phi những người mà tán tận lương tâm rồi. Nhưng mà những người ấy cho dẫu như vậy thì họ chỉ là lấy trộm lấy lén, không ai nhìn thấy, được chưa? Họ có thể. Nhưng mà những người mà dám đứng trước mặt mọi người này mà lại làm chứng gian, chứng dối rằng tôi được ơn này, được ơn kia, chỉ vì lý do là tôi được thuê để mà 200 ngàn hay là 500 ngàn để mà đi nói cái đó. Tôi hỏi thật cho anh chị em là có ai dám can đảm mà làm cái việc đó không? Có ai không? 5 triệu? 5 tỷ? Rõ ràng không ai dám. Mà cho dẫu họ con lên nói đi nữa thì chắc chắn ta nghe cái lời đó nó không thật. Mình bịa ra cái chuyện mà mình được ơn này, được ơn kia. Khi mình nói thì chắc chắn rằng không, nó gọi là giấu đầu cũng lòi đuôi. Tại vì khi mình làm chứng là nó phải là cái gì đó, phải từ trong lòng mình cảm nghiệm, mình chứng được là tôi đã được ơn Chúa ban cho tôi, được ơn trở lại như thế nào, gia đình tôi đã được ơn hòa giải như thế nào, vợ chồng tôi đã được ơn quay trở về với nhau, dù là đã tính là làm đơn ra tòa rồi, nhưng mà vì Chúa đã biến đổi tôi cho nên là tôi đã được ơn quay trở về. Thì lúc đó gia đình của họ làm chứng thật cái điều đó, hoặc là những người sống trong gia đình ấy đã mắt thấy tai nghe tỏ tường thì mới lên làm chứng thật cái điều đó. Mà anh chị em nghe rõ ràng cái lời chứng của một người mà thật á, thì có khi nó ngọc nghịu lắm, có khi nó vấp váp lắm, có khi nó chẳng có xuôi chảy gì cả, nhưng mà mình biết rằng nó thật. Còn anh có đóng kịch khéo mấy thì khéo, có khi anh cũng lên anh giả vờ, anh nói ngọc nó nghịu, có khi con nó được Chúa thương, gọi là nước mắt gì nó xấu, cũng con cũng con không nói được. Ta nghe ta cũng biết nó dư lỏi ra. Tại vì cái gì thật thì nó sẽ thật. Mà thưa anh chị em, nếu mà bảo rằng là thuê người làm chứng, lấy đâu ra mà bao nhiêu loại người như vậy? Lấy đâu ra? Cùng lắm chỉ được vài người thôi chứ. Còn đây từ bên Mỹ, từ bên Đức, từ bên Pháp, từ bên Úc họ về, họ có phải nghèo không? Họ có phải về đây mà để lấy được 5 ngàn hay là 5 triệu để mà làm chứng không? Không, nó không đủ tiền vé máy bay cho họ chứ. Thế mà, cho nên những người mà nói, nhất là những người mà có trách nhiệm mà mở miệng ra mà nói như cái đó, thì tôi nghĩ rằng là họ phải trả lẽ trước mặt Chúa rất nặng nề đấy. Thứ nhất là họ không có cái bằng chứng gì về cái việc ấy mà lại đi dám nói trên tòa, lại đi công bố cho những người khác như vậy, thì cái trách nhiệm nó càng nặng nề hơn cả. Tại vì khi mình nói một cái điều gì đó thì phải nắm vững, gọi là nói có sách mách có chứng. Còn nếu chỉ nghe hoặc là suy đoán thêm, chỉ nghe qua loa hoặc là suy đoán mà chưa có từng ngồi tham dự một buổi chia sẻ nào, chưa có từng nghe trực tiếp người lên làm chứng họ như thế nào, mà sao dám kết án được như vậy, thì tôi nghĩ rằng càng làm lớn bao nhiêu, càng có trách nhiệm bao nhiêu, mà nói những lời không thật như vậy thì trước mặt Chúa sẽ phải chịu trách nhiệm rất nặng nề. Cho nên nhiều người nói, họ nói là thuê người này thuê người kia làm chứng. Tôi nói rằng cái gì thì cái, nói theo kiểu dân gian mà nó hơi tục cái gì đó, đánh đĩ 10 phương còn 10 phương để mà lấy chồng. cái kiểu dân gian nó nói thì nghe nó tục quá, nhưng mà cái gì thì cái chứ, họ cũng không thể nào dám đụng đến cái lĩnh vực thiêng liêng được, cái lĩnh vực tâm linh được. Mình muốn là buôn lậu súng ống, rồi muốn trộm cướp, muốn giết người, muốn đi điếm gì thì điếm, nhưng mà đụng đến lĩnh vực thiêng liêng, lĩnh vực tâm linh á, không phải đơn giản đâu. Chúng ta thấy là có một cái chỗ rất là nổi, là người ta, ta gọi là gì đó, sợ chiếm hữu cái ngôi nhà thờ hay là cái nhà dòng đó, người ta sử dụng làm trường học hay là làm bệnh viện hay làm nhà thương. Ngay cả cái việc mà người ta muốn lấy nhà thờ hay là nhà dòng, người ta cũng không dám sử dụng nó vào cái việc buôn bán đấy chứ đừng có nói. Dù là người ta không tin Chúa, dù là người ta không có đạo, dù là người ta vô thần, nhưng mà nếu mà lấy chiếm hữu những nhà thờ hay là nhà dòng hay là ngay cả nhà trường công giáo đi nữa, thì họ cũng chỉ dám sử dụng vào mục đích là hoặc là nhà thờ, là nhà trường, hoặc là bệnh viện, hoặc là nhà dưỡng lão, hay là nhà tâm thần, chứ họ cũng chẳng dám sử dụng nó vào cái việc mà khu ăn chơi, là nơi buôn bán, huống hồ là trong lĩnh vực tâm linh này, những con người có đạo. Và ngay cả một cái cây thánh giá rất là cao, cái tháp chuông, dù họ xây một cái trường đại học bên cạnh đó, họ phá hết tất cả đi, họ xây lại mới, nhưng mà cái tháp chuông đó cũng không ai dám đụng tới. Và bây giờ tôi đi ngang qua thì tôi thấy là họ đã ốp đá rất là đẹp lên cái tháp chuông đó, nhìn y như là một cái ngôi nhà thờ, bên cạnh đó là một cái trường đại học rất là đẹp ha, rất là đẹp. Và tôi cũng thấy phục họ là họ phối trí làm sao đó để cái tháp chuông của nhà thờ đó, cái tháp chuông với cái thánh giá đó cao mà nó hài hòa với lại cái trường đại học. Cho nếu mà đi ngang qua đó thì người ta có thể hiểu là đây là một đại học công giáo, thấy một cái tháp chuông rất là cao, thì thánh giá rất là đẹp, bây giờ họ ốp đá đàng hoàng rồi, ốp đá đẹp lắm chứ không phải là để thô như xưa đó. Thế thì mình thấy rằng ngay trong lĩnh vực đó đó, mà người ta, những người không có đạo, những người vô thần mà người ta còn không dám đụng đến, huống chi là trong lĩnh vực thiêng liêng này, mà làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa, những điều lạ lùng Chúa làm, những điều mà Đức Giê-xu nói rằng hôm nay đã ứng nghiệm lời tai các ông vừa nghe. Hôm nay có phải là hôm qua không? Có phải là ngày mai không? Hôm nay là hôm nay. Hôm nay là hôm nay, là hiện tại, và lời của Chúa nói từ thời đó và ngày hôm nay vẫn cứ là ngày hôm nay, vẫn ứng nghiệm lời tai chúng ta vừa mới nghe. Vậy thì lời của Chúa đâu có phải là lời của lịch sử đã qua, nhưng mà lời đó gọi là lời hằng sống, là lời đó hiệu nghiệm mọi nơi, mọi lúc, mọi thời, chứ không phải là lời đó qua đi rồi thôi, việc Chúa làm xong rồi, hết rồi, bây giờ là coi như là khóa lại rồi, khép lại rồi, hết phép rồi. Chúa ơi, bao nhiêu tài thuật rồi Chúa trổ ra, giống như là mấy ông gì đó, Đường Tăng hay là mấy ông Tôn Ngộ Không ấy, có bao nhiêu phép trổ hết ra, trổ xong rồi rồi bó tay lại, nó trói, nó cột, muốn làm gì làm, hết phép rồi. Không, Chúa không phải là hết phép, nhưng mà quyền năng của Chúa muôn đời, muôn đời. Cho nên là những ai mà ngày hôm nay còn nghi ngờ về quyền năng của Chúa, nghi ngờ là không có phép lạ xảy ra, phép lạ vẫn xảy ra hàng ngày chứ, mà ta không thấy là phép lạ. Ta nhắm mắt ta ngủ, rồi mai ta mở mắt ra ta sống lại, có phải là phép lạ không? Ngủ như là một cái chuyện chết chứ còn gì nữa. Ta ngủ ta có biết gì nữa đâu, thấy không ạ? Mà mai Chúa lại cho ta mở mắt ra và ta thấy sự sống, có đó không là phép lạ, thế không ạ? Bao nhiêu những điều lạ lùng trên thế gian này mà khi ta có lòng tin thì cho thấy rằng đó là quyền năng của lòng thương xót Chúa, đó là sự lạ lùng chứ. Thế thì những người mà đứng lên để mà chia sẻ đó, để mà làm chứng ấy, là những người mà như là follow. Tôi đến với anh em không phải bằng lời lẽ khôn ngoan, không phải bằng thuật hùng biện, không phải bằng triết lý cao siêu, Không, nhưng mà tôi hồi ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Khi tôi ở giữa anh chị em, tôi không muốn biết chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Mà Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá, thưa anh chị em, Kinh Thánh nói là một cái cớ vấp phạm, là một cái sự điên rồ đối với người Do Thái, đối với dân ngoại. Vậy mà lại là nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Vậy thì chỉ có niềm tin mới cho ta nhận ra chuyện đó. Và người tông đồ của Chúa là người khi ở giữa anh em, tôi không muốn biết chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô. Rồi chúng ta ngày hôm nay đi rao giảng, đi làm việc tông đồ, là người được lãnh chức thánh, đôi khi chúng tôi lại làm ngược lại, là không biết tất cả mọi chuyện ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Ta thấy Phaolô thì nói rằng tôi không muốn biết chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô. Còn chúng ta ngày hôm nay thì tôi biết tất cả mọi chuyện ngoài trừ Đức Giêsu Kitô. Chết rồi. Cái gì cũng nói được, cái gì cũng ham, cái gì cũng muốn, mà khi mà đụng đến Đức Giêsu Kitô thì thôi, ai làm thì làm, ai nói thì nói, ai giảng thì giảng, tôi chịu thua. Cái đó là mình tiêu rồi. Những người được đi sai đi loan báo tin mừng, những người lãnh trách nhiệm mà công bố lời Chúa, rao giảng lời Chúa, thì phải sống như là Phaolô, là không cần biết chuyện gì khác, chuyện xây cất, rồi chuyện quyên góp, rồi chuyện tổ chức, rồi chuyện rước sách, rồi chuyện diễn nguyện, rồi chuyện múa may, rồi chuyện cờ quạt, chuyện trống chiêng. Tôi không muốn biết đến chuyện gì khác. Rồi còn chuyện kinh doanh, rồi phải chuyện đi kiếm ân nhân, rồi thì chuyện đi kiếm đại gia, rồi thì chuyện phải đi ăn sinh nhật của đại gia, của cháu của đại gia, rồi đi mừng thượng thọ của bà ngoại của ân nhân, rồi thì chuyện phải gì nữa, đền cưới của cháu nội của đại gia chẳng hạn. Biết nhiều chuyện như vậy, rồi chuyện là đi du lịch chỗ này đi chỗ kia, thấy không? Chuyện phải hành hương chỗ này chỗ kia, chuyện phải quen biết đấng này đấng kia, chuyện phải khéo léo vận động để xây cất cái phòng cho lý này cái kia. Biết đủ mọi thứ chuyện, nhưng mà khi mà động đến Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót, tôi xin lỗi anh chị em, này tôi thực sự là tôi cũng không quen nói về lòng thương xót. Tôi không quen về lòng thương xót là sao thưa anh chị em? Ngay từ thời Đức Maria mà đã nói là lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, mà trải qua từ đời nọ đến đời kia, mà từ thời tạo thiên lập địa mà cho đến tận thế thì lòng thương xót Chúa vẫn mãi mãi tồn tại. Vậy mà mở miệng ra mà bảo rằng tôi không quen nói về lòng thương xót của Chúa là sao thưa anh chị em? Thế không ạ? Nhiều người tin hiểu ngày hôm nay được thừa hưởng lòng thương xót của Chúa mà cũng chẳng biết gì đến lòng thương xót của Chúa là sao. Ta được sống, được hít, được thở này có phải là do lòng thương xót của Chúa? Nếu mà Chúa không thương xót ta thì ta chết ngắt hết rồi. Cái tội này tội kia, tôi là người chết trước hay gì? Chúa mà không thương xót tôi làm gì tôi có thể mà đứng đây mà nói với anh chị em được như vậy. Mà tại sao ta nhận biết được lòng thương xót của Chúa mà sao ta lại không mở lòng ra mà học biết, để nói như Phaolô rằng tôi không biết chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô và Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và thập giá. Và ngày hôm nay tôi có thể mạnh dạn mà nói được rằng là tôi không biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót. Ai hỏi gì có thể tôi không biết, nhưng mà hỏi về lòng thương xót của Chúa thì giá nào tôi cũng nói đến sáng mai tôi cũng nói, mà tôi rút ruột ra mà thôi nói. Phải là như thế chứ, phải không ạ? Phải nói một cách say sưa, phải nói một cách say mê, vì đó là từ trong ruột của tôi, trong tim của tôi mà. Vì tôi đã được bơi lội ở trong đại dương lòng thương xót của Chúa, từ hơi thở của tôi
từng cái cử động của tôi, từng cử chỉ của tôi, từng sợi tóc trên đầu của tôi cũng là lòng thương xót của Chúa đã đếm hết rồi mà. Phải như thế chứ.
Có thể những mời tôi nói về chuyện khác tôi không quen,
nhưng mà lúc đấy lòng thương xót của Chúa thì chỗ nào tôi cũng đi được, ở đâu tôi cũng nói được, với loại người nào tôi cũng có thể nói được, và nói cỡ nào tôi cũng phải nói được. Nhưng tôi không biết chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót, mà đấng ấy sai tôi đi nói, sai tôi đâu rao giảng thì có chết tôi cũng rao giảng. Có chết tôi cũng rao giảng. Dù rằng cất lên tiếng nói về lòng thương xót Chúa rồi chết tôi cũng sẵn sàng. Có dí súng vào đầu tôi bảo rằng không được rao giảng về lòng thương xót Chúa thì xin lỗi, bắn thì cứ bắn, giảng thì cứ giảng. Tôi không biết chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót. Thưa anh chị em, nếu mà như thế thì khi mà mình rao giảng về lòng thương xót Chúa, anh chị em đi loan báo về lòng thương xót Chúa, vì Chúa nói rằng mọi người tín hữu đều có bổn phận phải đi loan báo lòng thương xót của Chúa, phần thiếu sót còn lại Chúa sẽ bù đắp. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng nói rằng huấn lệnh của Ngài là anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Chính sự hiện diện của anh chị em đây đã là lời làm chứng rồi, đã là lời làm chứng. Ui, sao giờ này mà người ta còn đến, người ta nghe, giờ này người ta còn đi tham dự, mà ta ngồi cả mấy tiếng đồng hồ người ta không ngán không chán là sao? Thì đó là lời chứng này đó. Ở La Vang chẳng hạn, đêm canh thức, cả bao nhiêu ngàn người họ quỳ, họ giang tay ra, họ lần chuỗi lòng thương xót Chúa, cả 12 giờ đêm vẫn cứ lần, làm cho các đức giám mục còn phải hỏi, wow, chính chúng tôi là giám mục mà cũng còn phải thấy ngạc nhiên và còn thấy xấu hổ khi mà những người giáo dân họ có lòng tin và lòng thương xót Chúa mạnh mẽ như vậy. Giờ canh thức, lúc mà mọi người ngủ hết rồi thì vẫn cứ giang tay và lần chuỗi lòng thương xót Chúa tới 12 giờ đêm đấy. Và ngay cả đức giám mục ngày đứng lên ngày kể, ngài cũng chia sẻ cái lời chứng mà ngài chứng được từ một cặp vợ chồng hiếm muộn rồi thì được có mang thai, rồi bác sĩ bên Mỹ bảo là phải phá vì đó là bị đau, có nguy cơ là bị dị tật bẩm sinh, cho nên là nói phá đi. Rồi hỏi ý kiến nghĩa mục bảo là với tôi, tư cách của một linh mục, của một giám mục thì nó là không được phép làm chuyện đó. Vững lòng tin để lại, và sau đó 3 năm thì là một đứa bé chào đời 3 tuổi rất là đẹp, khỏe, chẳng có tội tình, chẳng có khuyết tật, có đau đến gì hết. Thì trong cái đêm chương trình mà đại hội ở La Vang, người ta cũng dành tới 2-3 tiếng đồng hồ để cho những chứng nhân đứng lên để loan báo làm chứng cho họ rõ ràng. Và các đức giáo hoàng, từ đức giáo hoàng Phaolô đệ lục, đức giáo hoàng John Paul II, rồi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, rồi Đức Giáo Hoàng Francisco đều nhấn mạnh rằng ngày hôm nay người ta cần những nhân chứng hơn là những thầy dạy, người ta cần những người sống hơn là những người chỉ biết lý thuyết mà thôi, nói nhiều quá làm không bao nhiêu người ta sao người ta tin được. Mà đây là những lời chứng sống động này thì có sức thuyết phục hơn là bằng bao nhiêu là bài giảng, bao nhiêu là bài thuyết trình. Anh chị em thấy đó, giáo hội ngày hôm nay cũng phải nhận ra rằng những người làm chứng là những người phải có được thánh thần, và khi mà thánh thần thúc đẩy họ thì họ đến, họ không nói bằng sự hùng biện của thế gian, bằng lời lẽ khôn ngoan của thế gian, bằng triết lý cao siêu của thế gian, nhưng mà họ nói với tất cả tấm lòng của họ, lòng đầy tràn thánh thần, với niềm xác tín của họ vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của họ. Thưa anh chị em, vì thế khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Yếu kém, sợ sệt và run rẩy, đấy là những người thực sự ra đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa, đứng lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, là sợ sệt, yếu đuối và run rẩy. Thấy mình yếu kém, sự hiểu biết mình chả là gì, vừa yếu vừa kém, rồi sợ sệt,
run rẩy. Đấy là những người mà làm chứng. Chúng ta thấy họ lên họ nói không? Có khi chỉ là một cái bà ve chai, có khi chỉ là một anh xích lô, có khi chỉ là một em bé học sinh. Họ lên họ nói trình độ yếu kém, rồi họ sợ sệt, rồi họ run rẩy. Nhưng mà đây mới thực sự là những con người để cho Chúa làm việc nơi cái yếu kém, cái sợ sệt, cái run rẩy đó của mình. Như thế thì mới chứng tỏ cho người ta thấy được đó là sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn. Tôi nói, tôi giảng không dùng lời nói khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Tôi nói, tôi giảng không bằng những lời lẽ khôn khéo hấp dẫn. Có những người chúng ta thấy, anh em chị em đọc trên mạng cũng vậy, có những bài giảng văn chương rất là bóng bẩy, lời lẽ rất là khôn khéo, và cái cách mà trình bày cũng rất là thuyết phục theo kiểu thế gian, đúng không? Con đọc mấy bài trên trang web con thấy văn chương rồi bóng bẩy, lời lẽ rồi luận điệu rồi cách thức thu hút làm cho người ta đọc ra thấy rõ ràng đúng là văn chương, đúng là văn chương, phải công nhận ông này có văn chương thật, phải công nhận ông này nói văn chương thật. Người ta nghe xong người ta hay nói vậy, đúng ông nói văn, nói văn chương thật. Văn chương có nghĩa là chỉ là chữ nghĩa thôi, chỉ là hình thức thôi. Có khi những cái thu hút người ta là do cái bên ngoài mà thôi, mà anh chị biết là những cái thu hút bên ngoài thì nó mau chán mau qua lắm. Mấy bạn trẻ đồng ý không? Nay thích cái iPhone 5, ngày mai ra cái iPhone 5S, cái iPhone 5 còn giá trị gì không? Lại không. Sắp sửa tới iPhone mấy? Bây giờ nó ra, sắp ra rồi. Thì mọi người xài 5S lại mong mong 6 đồ nó đến. Tôi thấy những cái hào nhoáng bên ngoài nó mau quá lắm. Thế không? Nó mau quá lắm. Những cái hình thức, những buổi trình diễn ấy, rồi nó cũng qua đi hết. Cờ quạt rước sách rồi nó cũng qua đi hết. Cái gì mà nó ở bên trong thì nó mới tồn tại, nó mới lắng lại được, nó mới đọng xuống được. Còn cái gì mà nó lềnh bềnh, nó trôi nổi ấy, bèo dạt mây trôi, bèo dạt mây trôi. Tôi đứng trên bờ sông, tôi nhìn thấy đám lục bình. Lúc bắt đầu gọi ly cà phê tại quán cà phê, nó ngồi trên bên bờ sông ngó lục bình trôi. Bắt đầu gọi ly cà phê thì thấy lục bình nó trôi về bên tay phải xuôi này. Cái lúc mà chờ ly cà phê nó đưa đến, những giọt cà phê mà tí tách rơi xong, bắt đầu quậy ly cà phê lên uống, giật mình nhìn xuống sao kỳ vậy, biển nó lại trôi ngược lại. Bộ sắc kỳ quá, thì nó theo dòng nước xoáy thôi. Nước này thì nó trôi theo dòng này, nước này thì nó trôi ngược lại. Thì cuộc sống của chúng ta mà theo Chúa mà cũng lục bình, bèo dạt mây trôi. Những cái hình thức nó như vậy. May cái này, may khác, may cờ quạt này, may áo này, rồi may cờ này, may kia. Có người về Việt Nam mà đi hành hương, tôi còn bận quá, sao vậy? Bận luôn may áo, đi tiệm may áo dài để về đi dâng hoa dâng hiến gì đó. Mà trời ơi, đi về đi cầu nguyện, đi viếng Chúa, đi tham dự cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì lại không đi, mà cứ lo dành thời giờ đi mua áo dài, với đi mua vải, với đi mua khăn đóng, mua cái gì khác, nó uổng quá, tiếc quá. Thế không, mà hẹn hò với tôi là về đây để mà đi tham dự, cuối cùng mà xin lỗi chả còn bận. Cuối cùng bèo dạt mây trôi, áo dài mai mốt lại thấy áo gì nữa rồi, áo khác này, màu này, màu xanh mai màu gì, màu đỏ trắng hay màu gì, vàng xong tới màu gì, trắng với tím hết rồi, sự trắng với tím nó buồn đấy. Thấy hào nhoáng này, tôi thấy rõ ràng là nếu mà mình cứ như thế, nó chỉ là bèo dạt mây trôi thôi, nó không có lắng xuống được, và đạo nó không có đi cắm rễ sâu vào được. Đạo chỉ là những cái hời hợt bên ngoài, đúng là như những hạt giống mà nó gieo ở vệ đường,
gió cuốn đi hết, để gió cuốn đi, gió cuốn đi không có được cái gì hết trơn. Vì thế mà Phaolô nói rằng tôi nói, tôi giảng chẳng dùng lời lẽ khôn ngoan hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Dựa vào những bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa là gì? Đó, những lời chứng, những người làm chứng, những gì mà Phaolô đã chứng được bằng mắt thấy, tai nghe, thấy được quyền năng và sự khôn ngoan, lòng thương xót của Chúa. Thì Phaolô nói những cái điều đó ra, dựa vào những cái bằng chứng đó, chứ không phải dựa vào cái sự khôn ngoan, văn chương bóng bẩy của con người, mà dựa vào những bằng chứng xác thực do sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa, thần khí của Chúa. Chúa sai những con người đến đây chia sẻ làm chứng, họ đứng lên họ nói là do thần khí soi sáng hướng dẫn thúc đẩy họ nói chứ. Có những người ta thấy không, ngồi dưới rất là nhát, bảo thôi thưa cha con không dám nói gì được, con sợ lắm, run rẩy. Mà lúc mời lên đây cái tự nhiên Thiên Thần thúc đẩy sao đâu, nói là hùng hăng say hả, mà làm nhiều người phải khóc, phải xúc động, rồi có khi làm nhiều người phải cười, có khi cười ra nước mắt nữa. Thì rõ ràng đó là những lời chứng xác thực chứ. Hùng hồn không phải bằng lời lẽ thế gian, nhưng mà bằng quyền năng sức mạnh của thần khí của Chúa ở trên họ. Có vậy đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan của người phàm, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Nếu mà không, anh chị em tin, anh chị em tin, ví dụ như là tin tôi nói, thì không phải là tin vào cái lời lẽ khôn ngoan khéo léo của tôi. Ăn thua gì? Ông ấy chỉ khéo nói vậy chứ ăn thua gì? Thế mình tin mà nó không có chắc đâu. Ông ấy khéo nói vậy. Nhưng mà khi mà một người mình nghe họ nói mà bằng quyền năng của Thiên Chúa, thì tự nhiên cái lòng tin của mình như là được đốt, cái lời của nó như là lời mà của Thánh Thần thúc đẩy, như là lời đó là những lời mà đem lại cho mình một cái sức sống gì đó, một cái sự biến chuyển nào đó mà mình nghe giống như là Chúa đang nói với mình. Và điều đó chính Đức Giêsu Ngài đã làm trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi mà Ngài trở về Nazareth để rao giảng cho những người đồng hương, như là một cái biến cố đầu tiên trong cuộc đời công khai của Chúa. Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng công khai sau 30 năm sống ẩn dật ở Nazareth. Rồi Ngài đi Galilee, Ngài rao giảng, rồi Ngài trở về quê hương thật của mình Nazareth để Ngài rao giảng, bắt đầu công khai rao giảng tại chính quê hương của mình. Chúng ta thấy là với tất cả cái sự hăng say, với tất cả cái sự phấn khởi, và với cái sự hy vọng rằng tại quê hương của mình, gọi là nơi chôn nhau cắt rốn Nazareth, thì chắc chắn là Chúa cũng mong đợi rằng, và Chúa cũng có thể là theo kiểu tứ thế gian là ưu tiên cho những người đồng hương của mình trước trở về quê hương để rao giảng. Theo Thánh Luca thì sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa sông Giô-đan rồi, và với việc mà Ngài chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ, rồi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tại miền đất Galilee. Sau đó Ngài mới trở về Nazareth để rao giảng tin mừng tại đó. Và Ngài về đó đúng vào ngày nghỉ Sa-bát và rao giảng ở hội đường của cái làng đó, làng quê Nazareth đó. Thì trong biến cố này, anh chị em mình để ý đến hai điều. Trước hết là thái độ nội tâm của Chúa Giêsu, là Chúa ý thức rất cao về sứ mạng truyền giáo của mình, giống như là Phaolô ý thức rất cao về cái việc mình được sai đi để mà rao giảng, đến với anh chị em không bằng sự khôn ngoan mà đến với bằng tất cả cái niềm xác tín vào chỉ biết một mình Đức Giêsu và Đức Giêsu trên thập giá. Phaolô đến rao giảng thì ý thức rõ cái việc của mình. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi ra đi loan báo tin mừng, ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa, thì anh chị em cũng hãy ý thức rõ rằng đó là cái sứ mạng mà Chúa trao cho mình. Cũng như là những linh mục, những tu sĩ được mời gọi ra đi để loan báo tin mừng, thì cũng phải ý thức rằng đây là một cái sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa trao. Phải hoàn thành cái sứ mạng đó với bất cứ giá nào. Đó, dù là có gãy ghế thì cũng phải hoàn thành thôi. Thấy không? Dù là khó khăn trở ngại mấy thì cũng phải hoàn thành. Đó là cái sứ mạng cao cả. Bao cả phải cảm thấy rằng mình được Thiên Chúa chọn để làm công việc đó, thì phải làm sao xứng đáng với cái sứ mạng đó. Sứ mạng sống xứng đáng với sứ mạng đó là phải chăm chú vào cái sứ mạng đó là số 1, chứ không phải những chuyện khác. Như Phao-lô đó là tôi không biết chuyện gì khác ngoài cái đó thôi, tôi không biết cái sứ mạng nào khác. Sứ mạng làm tiền, sứ mạng kiếm tiền, sứ mạng xây cất, sứ mạng gì khác tôi không cần biết. Nhưng mà chỉ cái sứ mạng của tôi là loan báo tin mừng, sứ mạng của tôi là loan báo lòng thương xót của Chúa, thì phải cứ đấy mà làm. Thì Đức Giêsu là người ý thức rất rõ cái sứ mạng truyền giáo của mình, trong khi phản ứng của người nghe Chúa rao giảng có thể nói đây là khó khăn tiêu biểu trong việc truyền giáo của Chúa, cũng như là của các tông đồ sau này và của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Gặp phản ứng của những người nghe chúng ta rao giảng, phản ứng của những người nghe các tông đồ rao giảng, và cũng là phản ứng mà Đức Giêsu phải chấp nhận, dù Ngài là Thiên Chúa đầy quyền năng, đầy khôn ngoan, mà Ngài cũng đâu tránh khỏi. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay khi mình là cái gì? Phao-lô nói rằng tôi run rẩy sợ hãi và thấy mình yếu kém. Đức Giêsu có yếu kém không? Có không? Giêsu, Đức Giêsu mà yếu kém à? Thượng trí khôn ngoan vô cùng nhá, sao mà yếu kém được? Đức Giêsu có sợ hãi không? Đức Giêsu có run rẩy không? Không. Ngài đầy quyền năng, đầy sức mạnh của Thánh Thần, mà thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi ra báo tin mừng mà sao mà yếu kém mà run rẩy sai được? Ấy vậy mà người ta có chấp nhận không? À, ấy vậy mà người ta còn chưa chấp nhận, còn không chấp nhận. Huống hồ là tôi, một con người yếu kém, một con người run rẩy, một con người sai, đến với người ta làm sao mà mình không gặp trở ngại, không gặp chống đối được? Ôi, đi chỗ khác chơi, không có nói chuyện năng người lòng thương xót Chúa giờ này. Ta chống đối mình, chuyện mê tín, nhảm nhí, chuyện trẻ con, giờ còn xót với trả thương. Đó. Nhiều người chống đối, nhiều người phản đối. Thời Faustina mà đã bị gỡ hết ảnh lòng thương xót Chúa, cấm lần chuỗi, chứ đâu phải không. Cái cuốn tâm thư, cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa là cả bao nhiêu năm trời bị thờ một sách cấm, không được phép đọc, rối đại. Mà Đức Giêsu nói rằng lòng thương xót của Chúa sẽ được loan truyền, nhưng mà có thời dường như công cuộc ấy bị phá sản, bị trở ngại hoàn toàn, như là bị dập tắt, nhưng mà không. Đường lối của Chúa nhất định là như thế, mặc dù có bao nhiêu cản trở, bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu chống đối, mặc dù Satan nó lồng lên, nó gầm lên, nó điên lên và nó cản trở công cuộc ấy, cản trở những người đi loan báo và dùng chính bàn tay của con người, dùng chính những người đạo đức để mà cản trở công cuộc này. Nhưng Chúa nói không, đừng sợ Faustina, đừng sợ, ta ở với con. Nếu mà ta không cho phép thì không ai được đụng đến một sợi tóc của con, và ta có cho phép thì những cái cản trở, những cái chống đối ấy mới có thể có được. Ta cho phép nó để cho con biết rằng đấy là công cuộc của ta, để cho con biết rằng con có làm gì được đó là do quyền năng của ta, chứ không phải là do sức mạnh và sự khôn ngoan của con người. Anh chị thấy không? Cho nên khi mình đi rao giảng tin mừng, rao giảng lòng thương xót của Chúa mà bị phản đối, bị chống đối, bị chê trách là chuyện bình thường. Có chừng mà mình bị được người ta hoan hô, người ta công kênh, người ta rước sách con nhỏ này cái chừng này, cha ơi nay họ đón tiếp con, họ cho con ăn ngon lắm cha ơi, mày chết con ạ. Con đang là bị ma quỷ nó đưa lên cao, và mình nghĩ rằng tụi con khôn ngoan, tụi con khéo léo mới được như vậy, chứ còn không là khó lắm, có đâu con ạ. Thấy không? Đó, trời buồn quá, đến chẳng được ai tiếp gì cả, rồi họ bảo thương mới chẳng sót, thì không cho phát ảnh, không cho phát băng đĩa, không cho đọc kinh, rồi đuổi đi về. Lúc đó là sao? Hallelujah! 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 Vì đây là con đang đi đúng cái đường lối của Chúa. Chúa ở trên cao bảo đúng rồi đó con. Con có còn tin hay không tin, còn kiên nhẫn hay không kiên nhẫn, có còn can đảm hay không can đảm, là lúc này đây. Chứng thực rằng con thật là chiến sĩ tông đồ của lòng thương xót Chúa là lúc này đây con. Và hãy nhớ rằng những người đi loan báo lòng thương xót của ta, ta bảo bọc họ như vinh quang của ta, ta che chở, ta gìn giữ họ. Sao con sợ quá vậy? Khó lắm. Khóc. Chửi đã khóc, đã sợ, chán nản. Có nhiều người đã bỏ cuộc. Tham gia đông lắm, đăng ký ghi danh đông lắm, được mấy bữa, tưởng là lúc nào cũng phấn khởi, lúc nào cũng đi ấy, rước sách, lúc nào đi công tác ào ào, lúc nào cũng được mọi người đón tiếp, và đi đâu cũng được hoan hô, vẫy tay. Cuối cùng thấy nó cứ lặng lẽ, âm thầm, cứ bị vùi dập, cứ phải hy sinh, cứ phải nhẫn nhục, cứ phải nhẫn nhịn, không được nói chống lại. Người ta có chửi cũng cười, người ta có chê có trách cũng lặng thinh. Mấy người còn lại mở cái danh sách còn bao nhiêu người? Thấy không? Bao nhiêu người? Những người ham vui, những người theo phong trào rụng hết thôi. Vì rõ ràng chính Chúa nói rằng đầy tớ làm sao mà hơn thầy. Họ đã đối xử với thầy như thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy chứ. Làm sao mà hơn được? Mà cho con muốn hơn thầy thì con đi đường khác rồi. Cái đường mà ma quỷ nó vẽ ra, đường rộng rãi thanh thang, con đi vào con đường đó. Và con đường đó thì dẫn đến hư vong. Còn có đường gập ghềnh, có đường khắc khổ, có đường thập giá mới dẫn đến vinh quang. Ôi con chẳng thấy vinh quang đâu, chỉ thấy nhục nhã thôi. Đúng. Con chẳng thấy vinh quang đâu, chỉ thấy ê chề. Đúng. Con chẳng thấy vinh quang đâu, chỉ thấy bị người ta trách, rồi người ta chê, rồi người ta chửi, người ta mắng. May đó con, nó chưa treo con lên thập giá là may đó con. Ta đây này mà nó còn treo lên thập giá đây này. Ta đây này mà nó không cho một mảnh vải che thân đây này. Ta đây này mà nó đánh cho te tua đây này. Ta đây này mà mũ triều thiên thì nó lấy gai nó đội lên đầu đây. Ta đây này mà nó còn lấy đồng nó đâm thấu tim. Thấy chưa? Ta đây này mà nó còn đoạn kết bi đát chứ. Đọc đoạn kết nghe bi đát. Này kết không có hậu. Nghe vậy mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Đoạn kết không có hậu, đoạn kết bi đát. Ngày trở về anh bước đi trên quãng đường đê đến bên lũy tre. Có thấy ngày trở về quê hương của Chúa Giêsu có vinh quang không? Quá bi đát, quá thê thảm. Mới đầu thì người ta cũng ngỡ ngàng sửng sốt đấy, cũng hồ hởi phấn khởi đấy. Nhưng mà khi mà thấy được Đức Giêsu, cái lai lịch của Đức Giêsu, bắt đầu họ thất vọng. Và khi nghe Đức Giêsu nói một cái sự thật như vậy, một cái sự thật đó là có những người mà Do Thái thì không được cứu, mà những người dân ngoại thì được cứu. Bao nhiêu người phong cùi đó, mà mỗi người phong cùi là cái ông Na-man, cái ông quan đó đâu có đạo đâu. Rồi cái bà quá ở Sê-rê-pta, cái bà quá đó đâu phải là dân có đạo đâu, là những người được cứu khỏi đói, là những người được chữa khỏi bệnh. Còn biết bao nhiêu những người xưng mình là dân riêng, là dân được Chúa chọn, đâu có được cứu, đâu có được chữa. Tại vì sao? Vì họ không tin, vì họ cứng lòng, vì họ cao ngạo, vì họ không có đón nhận Chúa là cứu Chúa của họ, chưa nhận Đức Giêsu là đấng Messiah được Thiên Chúa Cha sai đến, thì làm sao mà Chúa ra tay được, Chúa chữa, Chúa cứu họ được? Họ không tin nhận Chúa mà. Cho nên là Chúa nói về cái sự thật trong cái quá khứ của họ. Đấy các ông coi đấy, đấy trong cái lịch sử đấy, thấy không? Đó, các ông không tin nhận Chúa, cho nên là Chúa chữa cho nhân ngoại đấy. Họ điên lên. Bây giờ các ông lại còn không tin nhận tôi là đấng được Đức, được Chúa Cha sai đến, thì các ông cũng chết. Họ càng điên hơn. Nghe vậy họ phẫn nộ và đưa Đức Giêsu lên đỉnh núi cao để mà xô người xuống. Còn anh chị em mình, họ có đưa lên đỉnh núi cao mà họ xô xuống chưa? Chưa đến nỗi mà họ chỉ có xua đi, đóng cửa lại không tiếp thôi. Có ở đây không có lòng thương xót thế gì cả đấy, tôi không biết gì lòng thương xót gì hết trơn. Đây không có bài giảng, bài viết lòng thương xót gì cả, tôi không biết. Vớ vẩn, nhảm nhí đi chỗ khác. Con này Mỹ này là rối đạo đi khác, cùng lắm họ chỉ mắng mình như vậy thôi, đúng không? Chứ chưa đến đâu mà đem lên đỉnh mà xô xuống. Nhưng mà cũng có khi họ cũng muốn loại trừ mình khỏi cộng đoàn đấy, họ cũng muốn loại trừ mình khỏi cái ơn gọi của mình vì dính dáng đến lòng thương xót Chúa, cũng có đấy phải không? Tôi cũng thấy thấm thía những cái đó ở nơi Đức Giêsu. Cảm ơn Chúa, nhiều khi đau khổ quá, thất vọng quá, chán nản quá, vào trong nhà nguyện nhìn lên Chúa nói: Chúa, sao Chúa bảo con đi loan báo, Chúa cho nó có đi đâu giảng mà sao có ai nghe gì đâu, mà chính anh em trong nhà nó còn loại trừ cũng gì người ngoài. Chúa bảo này, thì trong nhà tao nó cũng loại tao ấy thầy, coi hương ta nó cũng loại ta đấy thầy, thì anh em con loại con cũng là chuyện con phải vui vì con được nên giống ta chứ, con được thông phần đau khổ với ta chứ, con được uống chén đắng với ta chứ. Lạy Chúa, Chúa cho con uống chén gì, chén mật ong con uống được, chén đắng mà Chúa không uống hết, Chúa bắt con uống với Chúa sao? Ai mà không chung phần đau khổ với ta thì không có phần phúc ở trên trời sao? Con muốn sao thì muốn, tùy con ấy. Con muốn uống chén ngọt thì con đi xuống, muốn uống chén đắng thì con muốn đi lên. Nào, muốn đi lên đi xuống, đi lên thì uống chén gì? Con lại chưa khôn thì muốn vừa đi lên uống chén ngọt thì của đâu có hả? Mà con có thấy không, như vậy là con được nên giống ta. Mà ta là ai? Ta là Chúa, mà con được nên giống Chúa. Còn không thì con không đi vào con đường đó, con đi về vào con đường dễ dãi ấy, đi vào con đường mà ma quỷ nó cám dỗ con ấy, mà vinh quang của thế gian nó chờ đón con ấy, mà anh em con nó khoái con ấy, vì con bỏ lòng thương xót là nó khoái, nó đón tiếp con ấy, thì đó là con đường của ai? Mà đi vào con đường ma quỷ thì con nên giống ai? Giống Satan, giống ma quỷ thôi đó, con lựa chọn đi. Con muốn nên giống ta thì ta thế nào con phải như vậy chứ, nó đánh ta thế nào thì nó đánh con như vậy chứ, nó sỉ nhục ta như thế nào nó cũng sỉ nhục con như vậy chứ, nó loại trừ ta như thế nào nó cũng phải loại trừ con như vậy chứ. Ủa vậy hả Chúa? Chứ sao? Bây giờ con cứ tưởng là chỉ có Chúa thôi chứ con đâu có bị này, đừng có ăn gian này nhá. Tôi nói là phải chung phần đau khổ với ta thì mới được phần phúc trên thiên đàng mà. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà hàng ngày mà theo. Vì con muốn đi theo ta mà con muốn đi xe hơi à? Con đi xe hơi con vượt qua mặt ta rồi, con đi đâu? Con muốn theo ta mà con muốn được người ta làm cái kiệu đón con à? Kiểu đón con thì ta đi dưới đất thì con đi đâu? Con muốn đi theo ta mà con muốn được lên phi thuyền à? Trong khi đó ta nó treo lên thập giá mà, đâu chọn đồ lên phi thuyền đâu con. Sao con muốn đi đâu? Muốn theo ai? Trả lời. Theo ai? Theo Chúa thì phải uống chén. Còn theo ma quỷ thì được uống chén. À, vậy thôi. Nó tung hô con đời này, nó đón rước con đời này, con từ bỏ lòng thương xót của Chúa là nó khoái lắm. Ma quỷ và Satan nó chỉ cám dỗ Faustina và cám dỗ cha Sopoko là linh hướng của Faustina, một điều duy nhất là
từ bỏ lòng thương xót, đừng đụng chạm gì đến lòng thương xót rồi nó sẽ tha. Mà ông linh mục Sopoko ông bị vun vàn cái khốn khổ là cha linh hướng cha giải tội của Faustina, mà sau này cha Sopoko ấy cũng được phong làm chân phước rồi. Ông chân phước đang trên tiến trình là phong thánh, thì Faustina là người đệ tử của cha Sopoko được phong hiển thánh trước. Cái đường lối của Chúa đâu phải là Chúa con linh hướng cho nó, con giải tội cho nó, mà giờ nó lên thánh trước con à? Mai mốt thì con lên thánh trước cha Long chứ. Thì sao? Nhìn nữa thì con anh chị em mình hy sinh nhiều, anh chị em vất vả nhiều hơn chúng tôi chứ. Anh chị em lên thì chúng tôi may ra hội Chúa, nó lên thì cho con nó bám dấu áo nó con. Chúa cũng được, mày cũng chịu khó một tí thì tao cho nó, mày bám nó hả? Cũng được Chúa. Kệ nó, anh chị em giáo dân lên thì tôi bám được cái gấu áo hay là bám cái gót chân kia, đừng có đạp bay thôi được rồi. Đạp không? Thì anh chị em mình thấy là khi mà đi theo Chúa đó, Chúa thế nào thì mình phải như vậy chứ. Cho thấy không? Mà lòng người thay đổi nhanh quá, 180 nhanh quá. Sợ thật, con người không biết đâu mà lường. Lòng dạ con người, Kinh Thánh nói lòng dạ con người nham hiểm, biết đâu mà lường. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah, người mở ra gặp ngay đoạn chép rằng: thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Đấy là công việc của Đức Giêsu đấy. Đấy là công việc mà thần khí Chúa ngự trên tôi và sai tôi đi đấy. Và chúng ta vẫn hát: thần khí
Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thành thiên rồi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi.
Chú sai tôi đi đâu? Đến với ai? Đến với ai? Để làm gì? Loan tin mừng Thiên Chúa đã cứu tôi. Mình đã phải chứng được cái điều đó. Chúa đã cứu tôi rồi, bây giờ tôi mới đến với anh chị em để tôi đi loan báo cái việc đó, để chứng thực rằng Chúa đã làm cho tôi thì Chúa sẽ làm cho anh chị em như vậy. Và sai đến với người nghèo khó chứ không phải sai đến với người giàu có. Ta thì cứ hay làm ngược lại. Sai tôi đến với người
giàu có.
Thay vì sai tôi đến với người lao tù thì sai đến với người gì? Người giàu có. Cô giàu có rồi, sai với người gì? Chức quyền à. Sai tôi đến với người giàu có. Sai tôi đến với người chức quyền. Chúng ta là Chúa bảo này, ta có sai con đi đâu mà sao con mau mắn thế? Còn bao nhiêu người nghèo đây mà con không lo, con cứ lo đến với người giàu có là sao? Còn bao nhiêu người thấp cổ bé miệng nên là con không đến với họ để bênh đỡ họ, mà con chỉ đến với người có chức quyền là sao? Dạ thưa Chúa, con phải đến với người giàu có, dám có khi biện minh để con lấy tiền người giàu cho người nghèo. Quá hả? Có không?
Có
không? Giảm đâu. lấy mười cho bao nhiêu? Lấy mười cho một. Thế chứ? Tay ngụy biện rồi sai tôi đến với người chức quyền. Tao có sai con đến với người chức quyền đâu, mà đến với người chức quyền để làm gì? Để thưa Chúa, để con dựa vào cái thế của họ để con bênh người thấp cổ bé miệng. Có không? Con đến với người chức quyền để mà con làm gì, chạy trọt cho con đúng không? Lo lót cho con đúng không? Rồi là giấy tờ cho con đúng không? Vậy sao con bảo lo cho người thấp cổ bé miệng? Biển nếu ai cũng chạy đến với người chức quyền để mà lo lót giấy tờ rồi hồ sơ rồi thì phương tiện làm ăn thì đủ thứ hết,
Còn những người thấp cổ bé miệng thì sao? À thì sao? Kệ họ cho chết luôn. Nó thấy rõ ràng là vậy thì có phải là thần khí Chúa sai tôi không? Mà là ai sai? Tà khí. Chứ phải thần khí Chúa. Và tà khí của ma quỷ nó sai tôi đi, nó kéo tôi đi, nó hút tôi đi chứ không phải nó sai tôi đi. Nó có quyền sai nhưng mà nó kéo mình đi, nó hút mình đi, có khi nó cõng mình đi không chừng. Thấy không? Tà khí quỷ đã cõng tôi đi. Hả? Cõng tôi đến với người giàu có, cõng tôi đến với người chức quyền đấy. Để làm gì? Để loan tin mừng không có, để ăn nhậu, để thỏa mãn, để lạm dụng, để lo lót, để kiếm chắc quyền lợi. Cho nên Chúa cứ sai mình đi một đàng mà mình lại đi một nẻo. Mình cứ hát thần ghi Chúa đã sai tôi đi, vừa mới hát xong bài thì thấy xe mình đậu trước một tòa biệt thự nguy nga. Ủa sao kỳ ấy, hát đàng sao mình lái xe đi nẻo là sao? Thưa Chúa, con đâu có muốn, nhưng mà hoàn cảnh nó như thế. Thời thế gặp thời thế, thế thời phải thế, làm gì như thế được. Rõ ràng là khi mình muốn sống tin mừng, ta phải chấp nhận thua thiệt. Rõ ràng khi mình muốn thực hành lòng thương xót Chúa thì ta cũng phải chấp nhận một cuộc chiến đấu không khoan nhượng với ma quỷ, với sức mạnh của Satan. Mà Satan nó quấy phá cha Sopoko, nó quấy phá Faustina, quấy phá cha Joan Maria Vianney. Các thánh đều bị Satan nó quấy phá, nó dựng giường lên, rồi nó đánh, nó đập, nó quật xuống, rồi thì nó hiện hình lên, nó làm đủ tình đủ tội hết. Kinh lắm thưa anh chị em. Mình không thấy Satan nó phá mình như các thánh vì mình chưa có đủ đô như vậy, không có chịu nổi. Nhưng mà nó phá mình nơi chính những người anh em của mình, nó mới là có khi còn khó đề phòng hơn. Thà nó còn biết được mà đề phòng, răng nó nè ra, nó nghe cái răng nanh rồi cái đuôi nó dài ra, cái lưỡi nó đỏ lòm, nó còn biết được mà tránh, phải không? Còn đây ngọt, nó khéo, nó dụ, nó mềm, nó mỏng, nó thơm, nó mới là chết, đó mới nó đẹp và đưa lên cho mình những cái bả vinh quang. Thôi đừng rao giảng lòng thương xót Chúa thì được yên thân, rồi giao cho chức này rồi lên chức nọ, ngon không? Ngon quá. Thế đi rao giảng thì nằm gai nếm mật, rồi thì vùng sâu vùng xa, rồi thì sắn quần lội nước, rồi thì đủ thứ qua phà, rồi đẩy xe thấy bà đi. Thấy không? Tự tình mình cứ phải làm khổ thân, mày làm cái gì? Thế chứ? Thế nên mới cầm hiểu mình như vậy. Mình trời ơi mệt mỏi quá. Thôi được rồi, ok. Thế không? Thỏa hiệp với nó liền. Rồi xong ngay. Cả mất mắt gì cả, cái tự nhiên mở mắt ra sáng sau thấy mình được phong chức, rồi được lên lương, rồi lên lon, rồi thì lên hương. Mọi người cũng vỗ tay hoan hô phấn khởi, chẳng có ai chê trách gì cả. Sướng không?
Sướng.
Theo không?
Theo.
Xong luôn. Mong quỷ vỗ tay hoan hô. Còn mỗi mình Chúa Giêsu lủi thủi treo trên thập giá, rõ ràng không có ai ở đó, không có một người nào ngoại trừ Đức Mẹ và Thánh Gioan, rồi có mấy người phụ nữ vậy thôi. Rồi mai táng trong mồ huyệt lạnh cũng chẳng có ai đến, thế không ạ? Sợ chứ. Vì mình nói thì dễ chứ mà tưởng tượng cái cảnh mà Chúa khởi đầu, người ta gọi là vạn sự khởi đầu nan, đúng thật. Ngày nay mình có gặp khó khăn cũng nhìn lên Chúa, đúng này, người ta nói vạn sự khởi đầu nan mà ta đây ta cũng bị vạn sự khởi đầu nan đây này. Rồi lại nó còn nói với ta là hỡi thầy thuốc hãy tự chữa lấy mình đi, những gì ông làm tại Capernaum cũng hãy làm tại đây cho tôi xem nào, ở quê hương ông làm thử tôi. Nó thách thức Chúa. Mà nếu mình bị thách thức vậy mình làm không? Làm chứ. Trời ơi mày lão thật, cho mày bẽ mặt mày ra chứ mày cứ tưởng hả? Đây. Úm bà là úm xì bà.
Rồi hôm nay thì đang xì cầu que đứng dậy chạy, cái đang nằm trên giường đứng thẳng dậy đạp xe, rồi này đang cười ha hả.
Chú làm được không?
Được chứ.
Được bảo những cái nhà mà tàn tàn của thấy xe Đức Mẹ úm bà la xì bà thành cái gì?
Lũ đài.
Ủa hallelujah. Đi theo không?
Theo, theo đồng lắm. Tôn Chúa Giêsu làm gì?
Vua.
Chứ phải là mà đem lên núi cao mà xô xuống, nhưng mà đem lên đỉnh cao để mà quỳ xuống mà thờ lại. Đúng là vua thật quyền năng quá. Wow, wow, lạc mắt hết.
Tại sao Chúa làm chuyện đó đi?
Giêsu.
Tôi nói Chúa làm vậy thì phải cho nó sợ Chúa. Sao Chúa thì hiền thế? Chú lại còn đi chọc tức thôi, nói chuyện là Sarepta với lại cái Naaman gì đấy. Thôi chuyện xưa rồi, chuyện quá khứ bỏ đi Chúa. Vì Chúa cứ làm một chuyện hiện tại là một phát. Rồi cuối cùng tới ngày hôm nay mình cũng muốn nói với Chúa như vậy phải không? Chúa ơi, Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra, nó thấy là nó phải phục Chúa, là Chúa cho hay cho chúng con một tí xíu quyền của Chúa để chúng con đi làm cho chúng nó biết thế nào là lòng thương xót của Chúa. Nó sáng mắt ra. Nào không nghe lời lòng thương xót Chúa quỳ xuống. Quỳ. Không quỳ xuống thì liền. Mày. Nó liệt luôn. Nó liệt xong nó chạy đến giang tay ra. Giang tay ra quỳ. Nó lại ngồi dậy. Đấy được Chúa. Còn mà làm như vậy là ngon thôi. Ngày hôm nay nó cũng sẽ lắc mắt. Không con à, ngày xưa ta cũng đâu có làm. Thì ngày hôm nay con cũng không có cái quyền đó để mà làm. Ta Thiên Chúa là một, hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một, không có thay đổi. Sao con muốn thay đổi ta làm cái gì? Không được đâu. Đường lối của ta trước sau như một. Đường lối của ta trước sau như một. Mà ta thấy dân chúng không? Thay đổi nhanh quá. Họ trố mắt ngạc nhiên. Ta nghe. Mới đầu Đức Giêsu quận sách lại trao cho người giúp việc trong hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Khi mà trăm con mắt đều đổ dồn về ai, có nghĩa là họ thán phục. Thấy không? Ngỡ ngàng thán phục. Trăm con mắt đều đổ dồn về phía Cha Long. Thế là tôi phấn khởi lắm. Nhưng mà đâu có biết chốc em lên núi cao nó xô phát xuống đáy luôn. Không đủ sức như Đức Giêsu mà băng qua với họ mà đi đâu. Chết chắc dưới đáy luôn. Cho nên Chúa cứu mình. Chúa mới không cho trăm con mắt đổ dồn về phía mình. Mà mỗi lần tôi đi rao giảng là phải để cho trăm con mắt phải đổ dồn về Chúa Giêsu, về Chúa. Chứ trăm con mắt mà đổ dồn về phía mình là mình tiêu đấy. Là tiêu, là nó sẽ đưa lên núi cao và nó xô xuống vực đấy. Đừng có tưởng phấn khởi đâu. Đừng tin vào dư luận quần chúng. Đừng cậy dựa vào thế gian và con người. Họ đang đổ dồn con mắt về phía mình. Mình cứ giống như mình đang lên mây, đang lên xong rồi nó xô một phát là xuống chắc luôn, không qua nổi đâu. Một cái bắt đầu dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tài quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người phát ra. Anh chị em thấy ghê không? Tán thành. Mọi người đều thán phục. Mới đầu thì trăm con mắt đổ dồn, còn đang là ngỡ ngàng. Mà nghe Chúa nói xong thì mọi người đều thán phục, tán thành những lời ân sủng từ miệng Chúa phán ra. Bắt đầu lòng tin họ đã có rồi đấy. Đã bắt đầu đã nghĩa là phải đi lên. Đừng dừng lại. Đừng quay nhìn về quá khứ. Đừng truy xét chuyện đã qua. Họ lại không dừng. Họ lại không đi tới. Mà họ lại dừng lại nơi con người của Chúa Giêsu. Chứ họ không nhìn vào bản tính Thiên Chúa nơi cái con người tầm thường, bình thường này. Chúng ta dễ dừng lại ở cái bên ngoài. Và ta lại đi về quá khứ. Ta lại cứ khoái ngược thời gian trở về quá khứ.
khứ phút giây chạnh lòng rồi. Nhìn về quá khứ đang là trầm trồ, đang là trong con mắt đổ dồn, đang là thán phục, đang là tán thành, bỗng nhìn vào Chúa Giêsu. Chết rồi, bố này rõ ràng là con ai? Thợ mộc Giuse và bà Maria. Họ dừng lại ở những cái dáng vẻ bên ngoài và đi về cái quá khứ là tiêu. Chúng ta chỉ có hiện tại và bước tới tương lai mà thôi. Còn những cái gì cũng giống như là ví dụ ta đến với ai cũng vậy, ai mà chẳng có quá khứ. Mà nếu mà ta cứ nhìn vào cái quá khứ người đó rồi ta không có nhận cái hiện tại của họ, và ta càng cản trở cái tương lai của họ là tiêu. Thường con người ta hay, trời ơi cái con này con tên gì nhỉ, này có gì Lan phải không? Lan biểu nó hăng say, nó nhiệt tình, nó tham gia công tác như vậy, nó tốt quá. Này ráng đi nha con, rồi mai mốt rồi Chúa sẽ chúc lành cho con, rồi cái này cái kia. Ôi trời ơi, con Lan nó ghê lắm, chẳng biết đâu hả? Sao cái chuyện gì, cái gì mà ghê? Ôi rồi nó con cái bà này, con ông kia đấy, Giêsu bố nó với mẹ nó, Giêsu Chúa tôi. Rồi sao nữa? Con Lan chẳng biết đâu, con nó hồi xưa nó ghê lắm. Con nó hồi xưa là nó cho vay ăn lãi, nó cắt cổ người ta. Con nó ngày xưa là nó thế này, con nó là ngày xưa nó thế nọ. Thế thấy không? Ta bóp chết một con người, ta dập tắt một con người, không cho ngóc đầu lên, chỉ vì cái thành kiến của ta về họ và cái mà ta yên chí về cái quá khứ của họ. Cho nên mới có câu là thánh nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai. Ông thánh người ta là tôn vinh, nhưng mà nhớ rằng Phêrô đã từng chối Chúa mà, thấy không? Phaolô đã từng đi bắt bớ người theo Chúa mà, Augustino đã một thời ăn chơi mà. Đấy, thánh nào không có quá khứ mà? Chúa có truy lùng quá khứ không? Thôi nhá, cái ông Augustino này nhá, xuống thánh thiết gì? Hồi xưa ông ăn chơi thấy bà đi mà, giờ làm thánh, thánh thì sao ngửi được? Lỡ ta nói là ngày xưa ông ăn chơi sao? Giờ ta có lại thánh Augustino ngày xưa thánh ăn chơi không? Không, thấy không? Rồi thánh Augustino đã từng ăn chơi xin cầu cho chúng con không? Thánh Phêrô đã từng chối Chúa xin cầu cho chúng con không? Không, thấy không? Đâu có. Vậy mà tại sao ta cứ ghim vào anh em mình và cứ truy vào cái quá khứ của họ? Ai chẳng có những quá khứ, mà quá khứ thì con người ai chẳng có lỗi lầm, ai chẳng có thiếu sót. Anh không có cái thiếu sót đó, nhưng mà anh lại thiếu sót khác thì sao? Sao anh cứ kết tội tôi về cái tội A mà anh không biết là anh còn tội B, tội C thì sao? Anh không phạm tội A có nghĩa là anh có sạch tội chưa? Chưa, còn tội B, tội C nữa mà. Thế không ạ? Mà bây giờ tôi đã phạm tội A rồi, bây giờ tôi còn phạm nữa không? Không, hết rồi. Mà tại sao anh cứ ghim cái tội A của tôi mãi là sao? Còn tội B, tội C còn anh đang sờ sờ trước mắt thì sao? Thế không ạ? Đấy, cho nên là những người Do Thái họ, họ ghim vào cái con người của Đức Giêsu cái bên ngoài là một cái, là truy về cái quá khứ, cái lịch sử, cái tiểu sử của người ta, rồi từ đó mà kết án, loại trừ và giết chết con người. Ta đã giết chết biết bao nhiêu người, ta đã dập tắt tương lai của biết bao nhiêu người khi mà ta cứ nhìn về cái quá khứ của họ để ta kết án và không mở cho họ một cái hướng về tương lai. Ôi thằng này mặt mũi này chứ chẳng ăn thua gì đâu, chỉ có dạy nó mấy dạy nó cũng tiều. Sao vậy? Trời ơi, năm ngoái tôi gặp nó chơi ngoài đường, phá làng phá xóm. Thế ra năm ngoái con của con nó phá làng phá xóm, bây giờ cháu nó được lòng thương xót Chúa biến đổi rồi, bây giờ cháu nó ngoan lắm rồi cha. Ôi nó đánh lừa chị đấy, chị chớ tìm nó rồi đưa tiền cho nó đi chơi bài hết. Thằng này nó còn còn cái gì để mà sống không? Không. Tôi dẫu bao nhiêu nó muốn quay trở về, mình cứ ép chặt hết cái đầu của nó thì nó sống thế nào? Thế không ạ? Mà rất nhiều lần trong cộng đoàn, dòng tu, trong tập thể, rồi trong đời sống chung, rồi trong đoàn thể, ta cứ xử với nhau, trong gia đình cũng vậy, ta cứ xử với nhau. Ôi dồi, con này mà, chồng á. Ôi anh ơi, vợ anh mà, tôi biết vợ anh quá mà, anh có tin bà ấy được đâu. Bà ấy xưa bà ấy ghê lắm. Tự nhiên như vậy thì làm mất hạnh phúc của người ta rồi, thấy không? Tại sao như vậy? Bây giờ ta đang sống hạnh phúc với nhau mà mình đến này đừng tin bà ấy. Bây giờ mà
cái khung tin cứ ra đầu ngõ, cái thằng mà sửa xe đó hồi xưa là bà ngồi đó là suốt ngày với nó đấy. Từ xưa bà có ngồi về hết ngồi thì thôi chứ sao có bà ngồi hoài vậy, phải không?
Cái ông này hồi xưa là ông nhậu dữ lắm, ông đánh vợ đánh con lắm.
Ngày xưa người ta đánh vợ đánh con, người ta nhậu, bây giờ ta được lòng thương xót chứ biết đổi được, tại sao không nhìn vào cái hiện tại của người ta, phải không? Phải mở cho người ta một cái tương lai
là bây giờ ông rất tốt và ông sẽ tốt,
cứ tốt, quá khứ đừng có nhìn về nó nữa. Chúa Giêsu nói phô tô ra rằng quá khứ còn lại không còn thuộc về con nữa, tương lai con không biết được,
nó của ta, quá khứ của con, tương lai của con là nằm trong tay ta, chỉ còn là cái hiện tại là của con và con sống tốt cái hiện tại đó thì con thuộc về ta. Ta không có mở cái sổ cũ của con ra đâu, ta delete hết rồi, ta xóa hết rồi. Con kia nó còn lưu vào cái bộ nhớ đó kìa, nó cho cái thẻ nhớ tí xíu để bao nhiêu ghi đi nè, lúc nào máy nó mở ra tội lòi ra đi nè. Chúa đạo mà như thế, mà chúng ta xử như thế với nhau làm sao mà có lòng thương xót? Cha của anh em sẽ xử với anh em y như thế, nếu anh em cũng xử với anh em của anh em như vậy. Nếu anh không có lòng xót thương anh em của anh thì cha của anh em sẽ xử với anh đúng như thế, đúng như là anh đã xử với người khác như thế nào thì cha trên trời cũng xử đúng như thế. Mày lấy 80 ghi ra mày truy tội nó phải không? Đây này, tao có 80 ghi tội của mày đây này. Mày cứ tưởng à, tao nó delete rồi mày còn, tao nó cho vào thùng rác rồi mày còn cứ moi ra thì đây, tao moi cho mày coi. Còn moi nữa không con? Delete chưa? Mấy ghi? Đó mà cứ đòi. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa và Chúa thương xót. Lòng thương xót của Chúa không nhìn vào cái quá khứ của ta, chỉ nhìn cái hiện tại thành tâm thiện trí của ta và mở một hướng tương lai cho ta. Hãy sống cái điều đó và hãy đối xử với những anh em khác y như Chúa đối xử với ta như vậy. Không nhìn vào quá khứ của anh em mình, không để bất cứ một cái thành kiến nào về người anh em của mình trong cộng đoàn, trong gia đình, trong tập thể, mà nhìn vào cái thành tâm thiện trí hiện thời của người anh chị em mình và mở cho anh chị em một cái đường sống, đường tương lai như Chúa đã mở cho ta một con đường về tương lai. Tựa nếm bên lòng Chúa,
con xin bỏ hết tâm tư vui buồn của đời sống thương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi buồn màng, tiếng cười rộn lệ những miên man. Chúa biết chúng con đến Chúa tháng năm ưu tư ngập tràn, Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa dẫn đưa đời vui sống bình an.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.